Phật giáo cái hình ảnh là thờ, thì chúng tôi cũng thờ cái hình ảnh ngài quả chiếc giới về Ấn Độ. Thì như vậy chúng tôi tin hay không mà chúng tôi thờ. Rồi các tổ của mình nơi nào chùa nào cũng thờ chứ bạn, thì như vậy các tổ sau này có tin hay không? Thì đây tôi giải thích cho quý vị thấy cái hình ảnh đó nó mang một cái tính gọi là cái giáo lý thâm trầm của nhà Phật hay là của thiền tông, chứ không phải là cái hình ảnh theo lịch sử. Hình ảnh đó là cái hình ảnh triết lý của nhà Phật chứ không phải là hình ảnh lịch sử. Bởi vậy nên tôi nói trong cái hình ảnh đó là đủ hết, nó biểu trưng đầy đủ cái tinh thần của tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Người đầu tiên quý vị thấy quả chiếc giáp thế nào? Thì quả chiếc giáp thì quý vị nhớ người ở thế gian đi đâu mà mất chiếc giáp, còn chiếc mang trong tranh tâm tranh mình đó, biết là không thể kiếm chiếc kia được thì chiếc này sao? Là lột quăng rồi, thấy không, vô ích. Thì ngài đã còn có một chiếc giáp thì thôi quăng cho rồi, vải dẫn độ làm gì. Nhưng mà không phải, bởi vì cái tinh thần của trong nhà thiền luôn luôn nói rằng như hồi nãy tổ nói đó, không mắc kẹt mê ngộ hiền ngu, phải không? Tức là không cho kẹt hai bên, mà giáp là một đôi, một đôi tức là hai bên. Mà nếu còn mắc kẹt hai bên thì chưa gọi là tổ. Bây giờ ngài vượt qua cái đối đãi đó, cái hai bên đó, cho nên quả một chiếc giáp mà không còn đối đãi nữa, thì vậy mới gọi là tổ chứ. Tổ là cái người qua khỏi cái đối đãi mà trong cái giáo lý này đã nói, phải không? Đó là để nói lên ngài đã thoát ra ngoài cái đối đãi. Mà đã thoát ngoài đối đãi thì người thế gian mới nói còn đối đãi thì nó còn có, hết đối đãi còn gì nữa, phải không? Còn trắng nên có đen, còn tối nên có sáng, còn phải nên có quấy, còn nam nên có nữ, dần dần tất cả cái đối đãi đó là cái gốc của sinh hóa. Mà giờ hết đối đãi rồi còn gì? Mà không còn gì thì sao? Thì như hồi nãy tôi nhắc lại, tổ Huệ Khả nói rằng con đã bạc hết các duyên. Bạc hết các duyên tức là hết đối đãi rồi. Thì tổ liền hỏi lại, coi chừng rơi vào không? Thì ngài nói rõ ràng thường biết là sao không được. Thì ngài đó ở ứng chứng. Như vậy thì hết cái đối đãi rồi, vẫn còn một cái màu nhiệm phi thường. Cho nên khi quả chiếc giáp ở trên vai là để nói lên rằng ngài gánh vác một cái ra ngoài cái đối đãi. Mà khi ra ngoài đối đãi thì còn gì? Bẻ cành lao băng xuống dưới biển, nổi phao phao bước lên đó, đi như trên chiếc thuyền. Nghĩa con người nào tu hành mà tâm vượt khỏi cái dòng đối đãi rồi thì người đó có cái diệu dụng phi thường, đứng trên cành lao cũng biến thành con thuyền đưa qua biển được, chứ không phải tới đó là hết. Đó là nói cái diệu dụng khi người ta vượt ra khỏi cái đối đãi. Như vậy là không phải tới đó là hết, phải không? Không phải tới đó là không. Rồi ta nói tại sao con mắt Phật lại nhìn xuống và hiền từ, Phật tổ cũng nó trừng lên con dữ dằn quá, phải không? Quý vị thấy mắt tổ đáng sợ không? Thì Phật nhìn xuống hiền từ, tổ thì nó trừng trạng lên. Thì ở đây tôi mới dùng cái thí dụ, tôi nói rằng như một đoàn người đi núi, núi thật cao, muốn leo tới tận chóp núi, thì trong cái đoàn người đó có kẻ yếu người mạnh, có người thật mạnh, họ đi nhanh, đi tuốt lên tới đỉnh. Tới đỉnh họ ngồi gió mát, lúc đó đoàn người còn đương lanh quanh ở dưới xuống núi thì người đó ngồi nhìn cái đầu, nhìn lên nhìn xuống, à, nhìn xuống thương trông chờ những người ở dưới đi lên, cho nên mắt nhìn xuống, ngồi thoải mái nhìn xuống. Thì trong cái đoàn người đi lên đó có cái người nào khát khát tức là vượt lên đàn leo lên còn chừng 50-70 thước nữa tới đỉnh, thì cái người đó lúc đó có mắt sao? Bởi vì gần tới mà mệt, mệt cho nên phải nỗ lực, phải cố gắng tối đa, mà cố gắng mà muốn cho mau, muốn vươn lên cho tới nơi, thì con mắt phải trừng trợn. Trừng trợn là cái sức nỗ lực và ngó lên trong cho tới. Thì như vậy đó là cái người gần tới. Còn những người mà toàn ở dưới sườn núi thì con mắt làm sao? Ngó tới trái cây ăn không, coi có hoa nào đẻ không, thấy không, để hái chơi, nghĩa là tiền hoa thơm cỏ lạ đủ thứ hết, chứ là không có trong ngóng gì hết. Bây giờ dưới cái còn sa lê sa lĩnh có trong ngóng gì, phải không? Cho nên cái người mà trình trạng đó là tổ, họ gần với Phật mà chưa thành Phật, tức là chưa rồi nhưng mà gần. Còn như chúng ta thì thôi chưa có mơ ước, phải chưa mơ ước thì mới cứ chạy chơi, nào là danh, nào lợi, là gì đó kiếm hưởng chút chút, chỉ còn chuyện thành Phật lâu quá, xa quá, chưa có dám tâm lắm, phải không? Đó thì con mắt mình là con mắt ngó qua ngó lại, không dám ngó lên, mà con không ngó xuống. Đó thì quý vị nhớ bao nhiêu cái hình ảnh đó thì nói lên hết được cái tinh thần của tổ Đạt Ma. Như vậy thì đó là một cái hình ảnh biểu trưng thờ để nhắc chúng ta tu, chứ không phải là cái hình ảnh theo lịch sử. Hiểu vậy thì quý vị mới khỏi lầm, chứ không thì quý vị nói tại sao không tin sử nói đúng mà giờ cứ thờ, phải không? Thì như vậy là thừa nhận đó. Đó là cái điều nó rõ ràng nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì cái phần sử Tổ Đạt Ma tới đây là xong.